Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 5 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự đọc tiếp tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 28 đến câu 31. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, Abaca là trùm của một băng cướp lớn. Một hôm, y cảm thấy lương tâm quá áy náy, nên tìm đến thầy Belamed, một vị ẩn sĩ nổi tiếng sống ven rừng ở Prapia, và hỏi một câu rất ý nghĩa. Thưa thầy, 500 tay kiếm đã thực thi ý muốn của tôi, hàng trăm bộ hạ dưới quyền tôi, còn nhà tôi thì đầy dãy vàng bạc. Tôi đã có được mọi thứ ấy rồi. Xin thầy hãy dạy tôi phải làm thế nào để hy vọng có được sự sống đời đời. Nghe vậy, vị ẩn sĩ mới mời Abaca đến một con đường dốc đá gồ ghề và chỉ cho y thấy ba tảng đá, rồi bảo y vác theo mình lên núi. Abaca nhanh nhẹn làm theo lời. Y cảm thấy rất nặng, nhưng cũng cố gắng hết sức vác đi. Đi được một quãng, Abaca quá mệt, chân tay mỏi rã rời, nên đã để rơi lần lượt ba tảng đá. Lúc này, vị ẩn sĩ nhìn y thông cảm và bảo, con thấy không, ba tảng đá đã làm cho con mệt mỏi, khó mà leo núi được. Nhưng nếu con để rơi ba tảng đá ấy, con có thể leo lên đỉnh núi một cách dễ dàng. Vậy con hãy về, bỏ nghề trộm cướp đi, giải tán hết các bộ hạ, rồi đem tất cả của cải con đã cướp đoạt bấy lâu nay, trả về cho chủ của chúng. Thoát được ba gánh nặng đó, thì con sẽ đạt tới đỉnh của hạnh phúc và rồi sẽ được trường sinh. Quý vị và các bạn thân mến, bỏ những cái chóng qua để được sự sống vĩnh cửu, đó là quy luật của tin mừng. Làm môn đệ Chúa, làm người Kitô hữu trong thời đại hôm nay thật không dễ dàng gì, phải từ bỏ rất nhiều. Bỏ nhiều khoảng thời gian xem tivi, xem video để đọc kinh cầu nguyện vào buổi tối. Bỏ nhiều món tiền rất dễ ăn để giữ đức công bằng. Bỏ sự gian dối để giữ lòng chân thật. Bỏ sự ghen tức đố kỵ để giữ đức yêu thương. Bỏ thời giờ và công sức để thực thi bác ái. Bỏ thời gian để tham dự thánh lễ. Bỏ ý riêng để sống đức vâng lời. Đó là những điều thường rất khó bỏ, hay vừa bỏ lại vừa tiếc. Và đôi khi vì từ bỏ mà người Kitô hữu bị coi là điên dại. Nhưng nói như Thánh Phaolô, điều mà thế gian cho là điên dại thì lại là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Muốn theo Chúa thì phải từ bỏ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa đã hứa, Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Các mối tương quan trong gia đình là tốt, Chúa cũng đã dạy phải thạo kính cha mẹ và yêu thương anh chị em. Nhưng nếu các mối tương quan gia đình đó mà ngăn cản chúng ta trên hành trình đến với Chúa, thì cũng hãy sẵn sàng từ bỏ để được một gia đình rộng lớn hơn là có Thiên Chúa là cha và mọi người không những ở trần gian này mà cả trên thiên quốc là anh chị em nữa. Của cải vật chất, ruộng vườn là tốt, nhưng nếu nó ngăn cản chúng ta trên hành trình đến với Chúa, thì cũng hãy sẵn sàng từ bỏ để được sự quan phòng chăm sóc của Thiên Chúa, mà được Thiên Chúa là đấng toàn năng, hằng yêu thương chăm sóc, thì còn gì bằng. Bỏ các mối tương quan gia đình, bỏ của cải, ruộng vườn, bỏ ý riêng, bỏ thời gian, bỏ sức khỏe, là những điều rất khó bỏ. Khi bỏ thì lại cảm thấy hối tiếc. Nhưng những cảm giác hối tiếc này chỉ là tâm trạng của những người mới bắt đầu bước vào con đường từ bỏ mà thôi. Một khi đã cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của người có Chúa làm gia nghiệp, họ sẽ khám phá ra rằng họ sẽ được gấp trăm về niềm vui và sự hạnh phúc ngay trong chính cuộc sống hiện tại của họ. Ước gì mỗi người chúng ta biết từ bỏ những gì trói buộc ngăn cản, không cho chúng ta đến kết hiệp gắn bó với Chúa, để chúng ta có được sự hạnh phúc thanh thản trong Chúa cả đời này và đời sau. Amen.
Chỉ
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp lòng với người Công giáo Trung Quốc. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu hãy hiệp lòng với người Công giáo Trung Quốc trong ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, được cử hành vào ngày thứ Ba 24 tháng 5 năm 2016. Tại Trung Quốc, Đền Thánh Xà Sơn ở Thượng Hải là nơi đặc biệt tôn kính Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Vào dịp này, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Mẹ ban cho các con cái của Mẹ tại Trung Quốc luôn biết nhận ra dấu chỉ sự hiện diện yêu thương của Chúa, đấng hằng đón nhận và thứ tha. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ ước mong rằng, trong năm thánh lòng thương xót này, người Công giáo Trung Quốc và cả những ai theo các truyền thống tôn giáo cao quý khác sẽ trở nên những dấu chỉ cụ thể của tình bác ái và hòa giải. Như thế, họ mới có thể cổ vũ cho một nền văn hóa đích thực của sự gặp gỡ và hài hòa trong mọi xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về lòng nhân đạo bắt đầu nhóm họp từ ngày thứ Hai 23 tháng 5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết các tình trạng bi đát của con người gây nên bởi các cuộc xung đột, các vấn đề về môi trường và sự cùng khổ. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các tham dự viên hội nghị dấn thân hết mình trong việc thể hiện mục tiêu nhân đạo chính yếu, cứu vớt cuộc sống của mỗi con người, không loại trừ một ai, nhất là những kẻ vô tội và những kẻ không có khả năng tự vệ. Rồi sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói về lễ tôn phong chân phước cho cha Francesco Maria Greco, một linh mục người Italia sáng lập dòng những người thợ nhỏ bé của Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã được cử hành hôm thứ Bảy 21 tháng 5 tại Tổng giáo phận Cosenza, Italia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vào buổi giao thời giữa hai thế kỷ 19 và 20, Ngài đã là người cổ vũ cho đời sống tôn giáo và xã hội nơi Ngài sinh sống. Tin Vatican. Tòa Thánh tăng cường kiểm soát việc thành lập các dòng tu giáo phận. Đức Thánh Cha Francisco vừa ban hành một phúc chiếu nhằm làm rõ yêu cầu của giáo luật về việc thiết lập một dòng tu giáo phận. Trong phúc chiếu này, Đức Thánh Cha nêu rõ vị bản quyền địa phương muốn lập một dòng tu mới trong phạm vi quyền tài phán và thẩm quyền của mình. Trước hết phải xin ý kiến tòa thánh trước khi ban hành quyết định thành lập bất kỳ dòng tu mới nào. Đức Cha Juan Ignacio Arrieta, thư ký Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật, nói với Đài Phát thanh Vatican rằng, phúc chiếu của Đức Thánh Cha không đòi các vị bản quyền địa phương phải có phép cụ thể, mà chỉ cần thỉnh thị ý kiến của Tòa Thánh qua Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Đời Sống Tông Đồ, tức là Bộ Tu Sĩ, trước khi tiến hành các thủ tục. Giám mục bao giờ cũng là người có trách nhiệm trong giáo phận của mình. Tuy nhiên, Ngài cũng cần phải cân nhắc khi nhận được phúc đáp ý kiến của Bộ Tu Sĩ. Sau khi lĩnh ý của Bộ, Ngài được tự do hành động theo cách này hay cách khác, nhưng cũng phải quân bình, suy nghĩ thấu đáo ý kiến rất đáng quan tâm của Bộ, và điều đó thật quan trọng, hết sức quan trọng ngay cả trong việc điều hành giáo phận. Bản phúc chiếu được Đức Thánh Cha ban hành để đáp lại thỉnh cầu của Bộ Tu Sĩ và được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin công bố. Làm rõ ý nghĩa của khoản 579 trong Bộ Giáo luật, phúc chiếu viết rằng, trong buổi tiếp kiến Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ngày 4 tháng 4 năm 2016, Đức Thánh Cha chỉ thị rằng, việc trước hết phải xin ý kiến Tòa Thánh được coi là cần thiết để việc thiết lập một dòng tu thành sự. Nếu không thì quyết định thành lập dòng tu ấy được coi là vô hiệu. Phúc chiếu này sẽ được công bố trên báo Quan sát viên Roma, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2016, và sau đó được đăng trong công báo tòa thánh Acta Apostolicae Sedis. Tin Cracovia, Ba Lan. Đức Hồng Y Diswis mời gọi rằng, các bạn trẻ hãy đến Cracovia, đừng sợ. chỉ còn 2 tháng nữa là ngày hội giới trẻ lớn nhất thế giới, nghĩa là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 31 sẽ diễn ra tại Cracovia, Ba Lan. Để xem xét lại các việc chuẩn bị cho sự kiện này, Ủy ban Cố vấn của Hội đồng Giám mục Âu Châu đã tổ chức một cuộc họp báo cho các phóng viên và các chuyên gia truyền thông. Tại Cracovia, các công việc đang tiến triển mau chóng và tất cả chờ đợi sự tham dự của khoảng hơn 1 triệu bạn trẻ. Đức Hồng Y D. Swiss từng là thư ký riêng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai, qua các phóng viên kêu gọi các bạn trẻ rằng, hãy đến Cracovia, chúng tôi đang đợi các bạn, đừng sợ hãi. Tình hình ở châu Âu thì tế nhị, nhưng ở Ba Lan, đất nước chúng tôi rất an bình, không có nguy hiểm. Các cơ quan an ninh đang làm tất cả để bảo đảm sẽ không có sự cố nào xảy ra. Tôi nói với các bạn trẻ là đừng sợ. Đây sẽ là một ngày hội đức tin, chứ không đơn giản là một sự kiện giải trí. Chủ đề luôn luôn là Chúa Kitô, do đó cần đào sâu cầu nguyện, ở bên nhau và vui niềm vui là Kitô hữu cùng với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y D. Swiss cũng lạc quan về ngày giới trẻ quốc tế năm nay. Ngài giải thích rằng, cho đến nay đã có các nhóm từ 182 quốc gia đăng ký tham dự. Nó sẽ là một sự kiện tuyệt vời mà chúng tôi đã cảm thấy bầu khí của nó. Các người trẻ muốn gặp nhau và gặp Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng họ cũng muốn đến Cracovia để biết ơn về Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai. Các kỷ niệm về Ngài vẫn còn đó và các người trẻ muốn biết Ngài hơn. Đức Hồng Y D. Swiss cũng nhắc nhở rằng ở Cracovia có một trung tâm dâng kính lòng thương xót. Ngài hy vọng là giới trẻ sẽ đến đây và tìm thấy một sự bình an cá nhân và cộng đoàn và mang sứ điệp này cho thế giới. Châu Âu và thế giới cần bình an, qua các sự kiện này, chúng ta có thể đóng góp thay đổi bầu khí của thế giới và các đất nước của chúng ta. Tin Pakistan. Hội thảo về lòng thương xót trong Kitô giáo và Hồi giáo. Lòng thương xót trong Kitô giáo và Hồi giáo là chủ đề của một cuộc hội thảo chuyên đề tại Lahore, Pakistan, nhân dịp năm thánh lòng thương xót do Hội đồng Đối thoại Liên tôn ở Pakistan tổ chức với sự điều phối của cha Francis Nadim, dòng Francisco viện tù, và với sự hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Đối thoại Liên tôn ở Pakistan. Hội thảo bàn về các giá trị chung hiện nay trong Kitô giáo và Hồi giáo. Theo tin từ Hội đồng Đối thoại Liên tôn ở Pakistan, cha Kaisa Feroz, một trong những đại diện của Kitô giáo phát biểu tại hội thảo, đã trích dẫn nhiều đoạn trong Cựu Ước và Tân Ước nói về lòng thương xót và nói rằng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng phải có lòng thương xót. Đang khi người ta cứ thường chú ý đến những sự kiện gây kích động hận thù và những khác biệt, có một nhu cầu khẩn thiết là xây dựng những khung cảnh hòa bình, khoan dung, tha thứ và thương xót. Năm thánh lòng thương xót mà Đức Giáo Hoàng Francisco công bố là vô cùng quan trọng cho toàn thế giới và là một lời mời gọi xây dựng một nền văn hóa thương xót, một giá trị chung của cả Hồi giáo và Kitô giáo. Tiếp theo đó, Alama Rasul trình bày quan điểm của Hồi giáo về lòng thương xót. Ông trích dẫn nhiều câu trong Thiên Kinh Koran và khẳng định rằng, không ai có quyền ép buộc tín đồ của một tôn giáo khác phải cải đạo. Lòng thương xót là con đường duy nhất dẫn con người đến với một tôn giáo. Ông nhắc lại rằng, Hồi giáo và Kitô giáo có chung một nguồn gốc và đi đến kết luận rằng, lòng thương xót là yếu tố cốt yếu trong cả hai tôn giáo. Khi lắng nghe lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta phải loan truyền lòng thương xót trong xã hội của chúng ta. Các diễn giả Hồi giáo có mặt tại hội thảo đã lên tiếng đánh giá cao cử chỉ mở năm thánh lòng thương xót của Đức Giáo Hoàng Francisco và hy vọng rằng sự kiện này sẽ thúc đẩy sự hòa hợp giữa các tôn giáo và loại trừ được chủ nghĩa cực đoan. Họ nói rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục phổ biến sứ điệp lòng thương xót này ở Pakistan và hy vọng rằng hòa bình sẽ thắng trong xã hội của chúng tôi. Các tham dự viên hội thảo đã cùng nhau thông qua một nghị quyết kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, các chính trị gia, các nhà giáo dục và báo chí có phần thúc đẩy các giá trị như lòng thương xót, sự tha thứ và bao dung bằng cách kêu gọi tín đồ của mọi tôn giáo truyền bá sứ điệp của hòa bình và hòa hợp.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiết tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chương 3 trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp nơi số 76 như sau. Hạt giống lời Chúa và các hoàn cảnh bất toàn. Tin mừng gia đình cũng nuôi dưỡng các hạt giống vẫn còn đang chờ để mọc lên và phải chăm sóc những cây đang héo, không được bỏ bể. Như thế, khi xây dựng trên ơn phúc của Chúa Kitô trong bí tích, các cặp vợ chồng được dẫn dắt xa hơn một cách kiên nhẫn, ngõ hầu đạt được một ý thức sâu sắc hơn và một sự hội nhập trọn vẹn hơn vào mầu nhiệm này của đời sống họ. Số 77. Căn cứ vào điều Thánh Kinh dạy rằng mọi sự đã được dựng nên bởi Chúa Kitô và vì Chúa Kitô, các nghị phụ thượng hội đồng nhận định như sau. Trật tự cứu chuộc soi sáng và hoàn tất trật tự sáng thế. Hôn nhân tự nhiên do đó được hiểu cách trọn vẹn dưới ánh sáng việc nó được hoàn thành trong bí tích hôn phối. Chỉ nhờ chiêm ngưỡng Chúa Kitô, người ta mới tiến tới chỗ biết được sự thật sâu sắc nhất về các mối liên hệ nhân bản. Mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể của Chúa Kitô, Adam mới, trong khi mặc khải về Chúa Cha và tình yêu của người, đã cho con người biết rõ về chính con người và tỏ cho họ biết thiên chức cao cả của họ. Điều này đặc biệt hữu ích để hiểu theo viễn kiến quy Kitô, các thiện ích của các người phối ngẫu, tức sự kết hợp, chào đón sự sống, trung thành, bất khả tiêu và bên trong hôn nhân Kitô giáo, giúp đỡ nhau trên đường tiến tới tình bạn trọn vẹn với Chúa. Việc biện phân sự hiện diện của các hạt giống lời Chúa trong các nền văn hóa khác cũng có thể áp dụng vào thực tại hôn nhân và gia đình. Ngoài hôn nhân tự nhiên ra, các yếu tố tích cực còn hiện diện dưới nhiều hình thức hôn nhân tìm thấy nơi các truyền thống tôn giáo khác, dù đôi lúc khá mờ nhạt. Ta có thể sẵn sàng nói rằng, bất cứ ai muốn đem vào thế giới này một gia đình biết dạy dỗ con cái, phấn khởi trước mọi cử chỉ nhằm thắng vượt sự ác, một gia đình chứng tỏ Chúa Thánh Thần đang sống động và đang hành động, đều được chúng ta biết ơn và đánh giá cao, bất kể họ thuộc dân tộc nào, tôn giáo nào hay vùng nào. Số 78. Ánh sáng Chúa Kitô soi sáng mọi con người. Việc nhìn sự vật bằng con mắt Chúa Kitô đang linh hứng cho việc chăm sóc mục vụ giáo hội đối với các tín hữu đang sống chung với nhau hay chỉ kết hôn theo dân luật hoặc đã ly dị và tái hôn. Theo chân khoa sư phạm của Thiên Chúa, giáo hội đầy yêu thương hướng về những người tham dự vào đời sống giáo hội một cách chưa trọn vẹn, nghĩa là giáo hội tìm ơn hoán cải cho họ, giáo hội khuyến khích họ làm điều tốt, yêu thương săn sóc nhau và phục vụ cộng đồng nơi họ sống và làm việc. Khi một cặp sống trong một kết hợp bất hợp quy đạt tới sự ổn định đáng khen nhờ một dây nối kết công khai và mang đặc điểm một tình âu yếm sâu đậm, tinh thần trách nhiệm đối với con cái và khả năng vượt qua các thử thách, thì ta có thể coi đây là một cơ hội dẫn họ tới việc cử hành bí tích hôn phối khi có thể. Số 79. khi phải đương đầu với các hoàn cảnh khó khăn và các gia đình bị thương tổn, điều luôn cần thiết là nhớ lại nguyên tắc tổng quát này. Các mục tử phải biết rằng, vì lợi ích của sự thật, các ngài buộc phải biện phân các hoàn cảnh một cách thận trọng. Mức độ trách nhiệm không giống nhau ở mọi trường hợp và có những nhân tố khiến người ta mất khả năng đưa ra quyết định. Do đó, dù giáo huấn đã được đặt đề cách rất rõ ràng, nhưng các mục tử phải tránh bất cứ phê phán nào không xem xét tới tính phức tạp của các tình huống khác nhau, và điều cần là phải lưu ý tới cách người ta cảm nghiệm và chịu buồn khổ như thế nào do thân phận của họ gây ra. Truyền sinh và dưỡng dục con cái. Số 80. Hôn nhân trước hết là một sự chung hợp sự sống và yêu thương thân mật, vốn là một thiện ích cho chính các cặp vợ chồng, trong khi tính dục được sắp đặt cho tình yêu phu phụ của người đàn ông và người đàn bà. Hệ luận là các người phối ngẫu nào không được Thiên Chúa ban cho con cái, vẫn có thể có một cuộc sống phu phụ trọn vẹn ý nghĩa cả về phương diện nhân bản lẫn Kitô giáo. Tuy nhiên, sự kết hợp phu phụ vốn được sắp xếp cho việc sinh sản do chính bản chất của nó. Đứa trẻ sinh ra không sinh ra từ bên ngoài như một điều gì đó thêm vào tình yêu hỗ tương của vợ chồng, nhưng trổ sinh từ chính tâm điểm của việc hiến thân hỗ tương này như là hoa trái và sự thành toàn của nó. Nó không xuất hiện ở cuối diễm trình mà hiện diện ngay từ khởi thủy mối tình như một yếu tố chủ yếu, một yếu tố không thể nào bác bỏ mà không làm biến dạng chính tình yêu này. Ngay từ đầu, tình yêu đã khước từ bất cứ thúc đẩy nào nhằm khóa kín nó ngay trong chính nó. Nó cởi mở đón chào tính sinh hoa trái vốn lôi cuốn nó đi quá chính nó. Bởi thế, không hành vi dục quan nào của chồng của vợ lại bác bỏ ý nghĩa này, ngay cả khi vì những lý do đa dạng nó không luôn sinh ra sự sống mới. Số 81. Đứa trẻ xứng đáng được sinh ra từ tình yêu nói trên chứ không bằng bất cứ phương thế nào khác, vì em không phải là một điều gì đó nợ nần của ai mà là một ân ban, vốn là hoa trái từ hành vi chuyên biệt yêu thương vợ chồng của cha mẹ. Sở dĩ như thế là vì theo trật tự tạo thế, tình yêu phu phụ giữa một người đàn ông và một người đàn bà và việc truyền sinh đã được sắp đặt cho nhau. Do đó, đấng tạo hóa đã làm cho người đàn ông và người đàn bà tham dự vào công trình sáng tạo của người, và cùng một lúc biến họ thành dụng cụ tình yêu của người, ủy thác cho họ trách nhiệm đối với tương lai nhân loại qua việc lưu truyền sự sống con người. Số 82. Các nghị phụ thượng hội đồng quả quyết rằng, sự lớn mạnh của não trạng cho rằng phải giảm thiểu việc sinh sản sự sống con người thành một biến tố trong kế hoạch của cá nhân hay của các cặp vợ chồng là điều hết sức hiển nhiên. Giáo huấn của giáo hội nhằm giúp các cặp vợ chồng cảm nghiệm một cách hài hòa và đầy ý thức sự hiệp thông như chồng như vợ của họ, cũng như trách nhiệm sinh sản của họ. Chúng ta cần trở lại với sứ điệp trong thông điệp Humanae Vitae của Chân Phúc Giáo Hoàng Paulo thứ 6, một sứ điệp nhấn mạnh đến việc phải tôn trọng phẩm giá con người khi lượng giá về luân lý các phương pháp điều hòa sinh sản. Việc chọn con nuôi và làm cha mẹ chăm sóc cũng có thể nói lên tính sinh hoa trái vốn là đặc điểm của đời sống hôn nhân. Với lòng biết ơn đặc biệt, giáo hội nâng đỡ các gia đình trong việc chấp nhận, dưỡng dục và âu yếm bảo bọc con cái có các khuyết tật đa dạng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của chương 3 trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, lễ mình và máu thánh Đức Kitô được hiểu như một đỉnh cao mà người Kitô hữu trải qua mỗi năm, bắt đầu từ lễ Giáng sinh qua những ngày của cuộc thương khó và phục sinh. Là đỉnh cao vì đây là lễ của cuộc gặp gỡ mỗi ngày giữa Thiên Chúa và con người. Quả thế, đối với nhân loại, ơn hiểu biết về Thiên Chúa làm người là một sự kiện làm đảo lộn mọi hiểu biết. Đằng khác, chiến thắng dứt khoát trên sự chết và cuộc vượt qua hướng đến nước Thiên Chúa vĩnh cửu đã làm thay đổi toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống con người. Tuy nhiên, sự kiện Thiên Chúa hiện diện trong từng giây phút hiện tại và dấu chỉ về sự hiệp nhất này là một bữa ăn chia sẻ. Trong đó, chính Thiên Chúa trở thành lương thực. Tất cả những điều ấy là kết thúc lạ lùng xuất phát từ một thứ lý luận của tình yêu Thiên Chúa. Người không chỉ bằng lòng với một cuộc đi qua mau lẹ trên mặt đất của con người. Trái lại, người biến mặt đất thành vương quốc của người, và dấu chỉ về giao ước này luôn là chính người, được trao tặng trong một bữa ăn diễn ra trong tinh thần chia sẻ. Trong bữa ăn này, giao ước đạt tới ý nghĩa trọn vẹn, bởi vì mỗi bên đều đem tới một chút gì đó, mỗi bên đều góp phần của mình. Chúng ta hãy đọc lại lời Đức Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay. Đức Giê-xu nói rằng, chính anh em hãy cho họ ăn. Đức Giê-xu không hiện diện ở trần gian để biến đá thành bánh như Sa-tan đã gợi ý. Người đón nhận những gì con người đem lại, 5 cái bánh và 2 con cá, và thường là ít hơn thế, để biến thành của ăn nuôi cả đám đông. Con người cũng không có mặt ở đó, như những kẻ thụ động, những người chỉ chờ đợi, mà không làm gì cả, ngoài việc trông Thiên Chúa cho ăn cho uống. câu nói của Đức Giêsu là một lời thúc đẩy mỗi người phải lên đường, mang theo cả cái bị gần như rỗng không của mình. Mỗi người phải biết rằng, đừng ăn một mình, đừng rút vào một góc nào đó để sử dụng chút thức ăn của mình. Hãy đem lại cho Đức Kitô những gì mình có để phục vụ mọi người. Khi ấy và chỉ khi ấy, mỗi người đều được no nê. Tất cả mọi người đều sống một sự sống duy nhất, một sự sống không tàn phai, tức là sự sống của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cũng như trong thánh lễ, bữa ăn mà Đức Giêsu sắp thết đãi đám đông được khởi đầu với phần phụng vụ lời Chúa. Dấu chỉ về bánh hàm chứa một biểu tượng sâu xa, và người ta phải tìm tới ý nghĩa vượt lên trên thực tại vật chất. Lương thực sắp được tặng ban không chỉ có mục đích làm cho con người hết đói. Con người cũng không chỉ sống nhờ cơm bánh. Họ không chỉ đói khát lương thực trần gian. Liệu họ có nhận ra Đấng sắp ban cho họ bánh bởi trời chính là Đấng Thiên Sai không? Như vậy, lời của Đức Giêsu là lời giải thoát con người. Đấng giải thoát nhân loại không phải là một con người như mọi người khác, nhưng là Đấng Thiên Sai mở ra cho nhân loại con đường đến gặp gỡ Thiên Chúa. Ngay từ những ngày đầu của cuộc sống công khai, Đức Giêsu khẳng định người đến không phải để cứu những ai khỏe mạnh, những người công chính, nhưng để cứu những người yếu đau, những người tội lỗi. Điều này cho thấy một nhu cầu khác của con người. Họ là những người bệnh tật về thể xác lẫn tinh thần, và họ cần được chữa lành. Ngoài những nhu cầu về cơm ăn áo mặc, họ cần có sức khỏe, cần được yêu thương. Đối với Đức Giêsu, việc hóa bánh ra nhiều có lẽ không phải là điều quan trọng lắm. Người muốn đi xa hơn, đó là ơn cứu độ, đó là sự sống vĩnh cửu. Điều này chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng. Như thế, bữa tiệc do Đức Giêsu thết đãi đám đông, sau đó không chỉ nhằm thỏa mãn cơn đói của những kẻ đã đi theo Đức Giêsu và đã ở lại với người đến chiều tối. Đó là bữa tiệc Thiên Sai, bữa tiệc cánh chung mà con người hằng khao khát. Một chi tiết nữa trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, giúp người ta nhận ra cách cư xử của Thiên Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ, chính anh em hãy cho họ ăn. Người mời các ông cộng tác vào công việc của người. Người muốn các ông cùng chia sẻ trách nhiệm. Thật ra, Đức Giêsu biết rằng các môn đệ không thể nào giải quyết nổi. Dầu vậy, người vẫn nói lên để các ông ý thức trách nhiệm của mình. Chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Câu trả lời thật xác đáng. Chừng ấy thì thấm vào đâu với 5.000 người. Nhưng chính điều này lại khẳng định vai trò thiết yếu của Đức Giêsu. Nếu không có sự can thiệp của người, các ông đành bó tay. Do đó, việc thiết lập nước Thiên Chúa không chỉ là một bữa ăn. Bữa ăn chỉ là phần kết thúc cho lời rao giảng, cho việc chữa lành. Ngoài ra, việc thiết lập nước Thiên Chúa là một điều vượt quá sức tưởng tượng của con người. Đó là công việc của Thiên Chúa, nhưng lại cần có sự cộng tác của con người. Quý vị và các bạn thân mến, trình thuật bánh hóa nhiều hôm nay gợi lên cho chúng ta điều gì? Phải chăng là tổ chức một chiến dịch chống lại nạn đói trên thế giới? Điều này cũng cần, vì cho đến lúc này, khoảng 2/3 dân số trên thế giới vẫn chưa có đủ lương thực. Khoa học kỹ thuật vẫn nỗ lực để tạo thêm lương thực. nhưng tình trạng đói kém vẫn kéo dài. Có lẽ, vấn đề không chỉ tạo thêm lương thực, nhưng là cách phân phối. Ngoài ra, cũng có những cơn đói sâu xa hơn cơn đói vật chất, mà nếu chỉ có những giải pháp kỹ thuật thì không thể lấp đầy. Người ta còn chưa quan tâm đủ đến những người đang đói, làm sao người ta có thể cảm thông, nâng đỡ những người đang thiếu vắng tình yêu? Khi Đức Giêsu từ chối giải tán đám đông trước khi cho họ ăn, phải chăng người muốn biểu lộ một cử chỉ yêu thương? Chúng ta vẫn nhận thấy mối tương quan giữa việc hóa bánh ra nhiều và câu chuyện hai môn đệ trên đường trở về Emmau. Mối tương giao này làm sáng tỏ ý nghĩa của bí tích thánh thể mà ngày nay chúng ta cử hành. Thiên Chúa là tình yêu và người ban tặng tình yêu. Khi đến trần gian để đặt những viên đá đầu tiên cho hội thánh sau này, Đức Giêsu đã không tổ chức một cuộc họp báo về ơn cứu độ thế giới. Người đã âm thầm và nỗ lực rao giảng, chữa lành. Bổn phận của chúng ta là, đừng để cho tin mừng thành một cuốn sách ố vàng, nằm sâu trong trí nhớ. Nhưng là phải có đáp ứng, phải có câu trả lời. Đó là câu trả lời của tình yêu. Chỉ có tình yêu, chỉ có sự chia sẻ mới bảo đảm sự hiện diện vĩnh cửu, không tàn phai của Đức Giêsu với nhân loại chúng ta. Lạy Chúa, xin nhìn đến tấm bánh là những khổ đau. Tấm bánh được nhồi từ những đôi tay khốn khổ của chúng con. Tấm bánh là sự chết. Tấm bánh là chiến tranh. Xin ban cho chúng con bánh của ngày hôm nay. Xin nhìn đến tấm bánh là tình yêu. Tấm bánh được bẻ ra, chia sẻ cho mọi người. Đó là tâm tình trao cho nhau, là niềm vui đem đến cho kẻ nghèo. Xin ban cho chúng con bánh ăn của ngày hôm nay. Xin nhìn đến tấm bánh sự sống, tấm bánh bởi trời và là đường ánh sáng. Tấm bánh trên đường tiến về vương quốc vĩnh cửu. Xin ban cho chúng con bánh của ngày hôm nay. Xin nhìn đến lư rượu là niềm vui đã được ép từ những chùm nho. Lư rượu của ngày lễ, niềm vui của trái đất. Xin ban cho chúng con bánh ăn của ngày hôm nay. Amen.
Lạy Chúa, khi xưa từ trời cao, Chúa đã ban mưa xuống manna, nuôi sống ngàn dân Chúa lưu hành. Nhờ lúc thân từ trời ban xuống và được uống từ một tàn đá chảy ra từ nguồn suối nước trong.
Chúa khi xưa từ trời cao.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Khi nhắc đến hôn nhân giữa người nam và người nữ, Kinh Thánh đã khẳng định về sự cần thiết của mối dây yêu thương giữa hai người, bởi cả hai sẽ nên một xương một thịt. Tuy nhiên, sự gắn kết có lẽ sẽ nhanh chóng tan mau khi sự chết làm chúng ta cảm nhận nọc độc của nó. Cảnh ly biệt đến và sự quá bụa thế chân. Lúc này, chắc chắn con người vẫn còn nhu cầu yêu và được yêu. Nhưng yêu như thế nào và yêu bằng cách nào, đó lại là những câu hỏi nan giải. Chân Phước Maria Mancini của dòng Đa Minh đã có một lời giải đáp xinh đẹp. Ta hãy chiêm ngắm để ta nhìn cuộc đời với ánh mắt tin yêu và hy vọng. Đồng thời ta cũng cầu xin Ngài phù trợ, để cho những ai rơi vào hoàn cảnh tương tự cũng tìm cho mình một lời giải đáp. Chân Phước Maria Mancini sinh trưởng tại vùng Pisa, nước Ý vào khoảng năm 1355. Đến tuổi trưởng thành, Maria Mancini kết hôn với một thanh niên khá giả. Tưởng chừng như dòng đời sẽ mãi êm trôi, nhưng sóng gió ập đến, người chồng đột nhiên qua đời. Một thời gian sau, quá phụ trẻ Maria Mancini đi thêm bước nữa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng sớm kết thúc, vì người chồng thứ hai cũng chết. Hạnh phúc chợt đến rồi vụt đi. Hai lần chồng chết đã làm nên nỗi đau vô tận cho chị. Chị Maria Mancini đã đón nhận lời khuyên của Thánh Catarina, quyết tâm hướng lòng lên Thiên Chúa và làm cuộc đổi đời. chị chuyên chăm luyện tập nhân đức, chay tịnh, cầu nguyện và sám hối. Chị đã phân phát hết của cải cho người nghèo và xin vào đan viện để sống kết hiệp với Chúa cách nhiệm nhập hơn. Chị đã trở nên gương mẫu thánh thiện cho nhiều người. Chị Maria Mancini qua đời ngày 20 tháng 1 năm 1431. Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã tôn phong chị lên bậc chân phước ngày 2 tháng 8 năm 1855. Chiêm ngắm cuộc đời chân phước Maria Mancini, chúng ta nhận ra rằng nghịch cảnh đã không làm cho chị Maria Mancini gục ngã. Trái lại, chị đã tìm thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Cuộc đời của chị khiến ta nhớ đến những người cùng cảnh ngộ với chị, những người phụ nữ quá bộ. Họ đã từng gánh chịu nỗi đau chia xa người bạn đời. Họ có thể thật khó để đón nhận những mất mát đã xảy ra. Ta cảm thông, ta chia sẻ và ta luôn ước mong cho họ tìm được nguồn an ủi và niềm vui trong cuộc sống. Ước gì họ nghe được lời động viên của Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Niềm Vui Yêu Thương. Tôi có thể hiểu nỗi buồn sầu của những người mất người mình hết sức yêu thương, người phối ngẫu mà họ đã chia sẻ nhiều điều xiết bao. Đức Thánh Cha khuyên nhủ những người ấy rằng, hãy cầu nguyện thành thực và kiên nhẫn, cũng như giải thoát nội tâm, bình an sẽ trở lại. Chẳng ích gì cho ta nếu cứ kéo dài sự đau khổ. Quả là một an ủi cho ta khi biết rằng những người chết không hoàn toàn qua đi, và đức tin bảo đảm với ta rằng Chúa sống lại không bao giờ bỏ rơi ta. Vì thế, một cách để duy trì hiệp thông với những người thân yêu của ta là cầu nguyện cho họ. Lời cầu nguyện của ta cho họ có khả năng không những giúp họ mà còn làm cho lời cầu bầu của họ cho ta được hữu hiệu. Tất cả đều là dây nối kết yêu thương thực sự. Những lời khuyên chân thành và thẳng thắn của vị chủ chăn giáo hội đã được thực hiện cách trọn vẹn nơi cuộc đời chân phước Maria Mancini và mở đường cho những ai đang lâm cảnh quá buộc. Giây phút này, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết cho những chị em ấy. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp đau khổ vì mất người thân yêu, xin giúp con quên mình để nghĩ đến hạnh phúc người khác. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời để con thêm mềm mại chứ không cứng cỏi chua cay. Xin cho con biết nhẫn nại chứ không bực bội khi đau khổ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết chân thật, lòng cao thượng tử tế chỉ vì đã là bạn đồng hành của con. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.
Yêu mãi nghe em, yêu mãi ngàn sao nhé. Yêu mãi nghe anh cho đến hoa vàng đầu. Dù khi nắng đông hoặc khi giông tố phải mơ mãi mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau dài lâu, đường dài hạnh phúc mong đời thấy thương.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp, vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối, giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.